nhận ra được cái đó rồi thì mới tin rằng mình tu thành Phật. Do là không nhận được cái đó thì tu không tin thành Phật. Cái gì xa quá, không biết thành Phật ra sao. Tại giờ mình nhận ra được cái đó rồi thì biết ngay ngay đời này mình có ông Phật ngồi thích đó, chỉ có cái điều là mình đương nói lơ ổng hơn, phải không? Chứ là nếu mà mình không còn nói lơ, mình nói trong hỏng là ổng thì mình sẽ gặp khổng cái xa lạ. Như vậy để thấy nghĩa là cái chiến tánh là cái quan trọng trong sự tu hành. Nếu không chiến tánh mà thể tu thì cái tu ấy ở trong cái mờ mịt, còn chiến tánh mà thể tu thì cái tu đó mới có thể đi tới cái chỗ thành Phật không khó. Mà ở đây tổ cứ chỉ chúng ta thấy rằng tâm ấy nó không rời cái động tác đi như hiện giờ, phải không? Ngay nơi mắt, ngay nơi ta này có tâm ấy hiện không? Có không? Dạ. Thì em đâu có giấu giếm gì, phải không? Y lộ vài lộ mặt hàng ngày đó là tại mình không thấy y. Như vậy nó hiện ở mắt, nó hiện ở tai, nó hiện thân, hiện đủ hết. Mà mình không chịu nhận cái đó, mà mình nhận cái mà nó cộng tác theo với cái tiếng suy nghĩ á, cái tiếng vọng tưởng á, mình nhận cái đó thôi. Thì giờ thấy tất cả sự vật đâu không phải là lại thế, phải không? Nhưng mà mình không chịu thấy, từ giờ trời thấy rồi còn khởi niệm gặp ngày tốt, gặp chi tốt, rồi chấp nhận nghĩ cái ngày tốt chi tốt đó là mình. Làm cái hồi mà thấy tổng quá, ta không chịu thấy cái đó. Thành là chỉ thấy cái mà tổng thêm phân biệt á, mới chấp nhận cái đó thôi. Thì như vậy cho nên biết nhiều mà không mất ý. Ý mà lỡ đó mà mình bỏ mất ý hoài chứ không chịu thấy ý. Cho nên là tôi nhớ mãi cái ví dụ mà nhìn vào mặt gương mà vừa thấy cái bóng người bóng vật trong gương là đã quên cái ánh sáng, quên cái sáng của mặt gương rồi, phải không? Cái đó là một sự thật. Chúng ta cũng vậy, nó là bởi vì có mình chấp nhận cái cộng tác để mà suy nghĩ phân biệt á, là mình thì cái chuyện không bao giờ mình thấy cái hiện rõ ràng hàng ngày hàng giờ của y. Nghe tỏ cứ chỉ cho mình biết nó không giống mặt lúc nào hết, mọi hành động đều có nó, mà ta không nhận ra nó thì phải chịu. Trong tất cả thời chỉ có nó năng, tức là tự thân. Nghe có nó năng là có nó mà hiện ra, cho nên nó rằng Như Lai sắc vô tận trí huệ cũng lại như vậy. Như Lai sắc vô tận tức là đối với Như Lai thì cái bao nhiêu sắc tướng không cùng không tận, không có chỗ nào không có Như Lai, thì trí huệ ngài cũng vô tận như vậy. Sắc vô tận ấy là tự thân, tâm thức khó hay phân biệt tất cả, cho đến khi vi vận dụng đều là trí huệ. Tâm không hình tướng, trí huệ cũng vậy, cũng không. Trí huệ cũng vô tận, cho nên nói rằng Như Lai sắc vô tận, trí huệ cũng như vậy. Cái câu này là giải thêm, trí huệ cũng vô tận, cho nên nói rằng Như Lai sắc vô tận, trí huệ cũng như vậy. Sắc thân tức là phiền não, sắc thân tức có phân diệt, pháp thân thường trụ mà không có cái sở trụ. Như Lai pháp thân thường không có biến khác, cho nên kinh nói chúng sanh nên biết Phật tánh vốn tự có đó. Ngài ta viết chỉ là ngộ được cái bản tánh. Bản tánh tức là tâm, tâm tức là tánh. Tức ngay đây đồng với cái tâm chư Phật, Phật trước, Phật sau chỉ truyền cái tâm này. Từ ngoài cái tâm này ra không có ông Phật nào có thể được. Chúng tâm điên đảo không biết tự tâm là Phật, hướng ra ngoài để chạy tìm chọn ngài. Mê man tâm niệm Phật, niệm Phật lễ Phật, Phật ở chỗ nào không nên thấy như thế ấy. Không nên sợ thấy như thế ấy, chỉ biết
tự tâm, ngoài tâm lại không có ông Phật khác. Kinh nói phàm có tướng đều là hy vọng. Lại nói ở cái chỗ hiện tại tức là có Phật, tự tâm là Phật, không nên đem Phật lễ Phật, chỉ là có Phật và cái tướng mạo Bồ Tát bẩn dậy hiện tiền cũng cần thiết, không có dùng lễ chỉnh. Ở đây là ngài nói cho chúng ta biết là mình không nhận tự tâm là Phật, không nên đem Phật mà đi cầu Phật, đi lễ Phật. Chỉ giả sử có Phật và có cái tướng mạo Bồ Tát hiện tiền bỗng như hiện ở trước mình cũng không cần thiết, không có cung kính lễ. Tại sao? Tâm ta nó lặng lẽ với không có những cái tướng mạo ấy, nếu mà chúng ta chấp tướng tức là ma, chọn rơi vào đạo tà. Nhớ là viễn thì tùy nơi tâm khởi, tức chẳng có dùng để lễ. Lễ đó là không biết, mà biết đó thì không lễ, lễ thì bị ma nó giết. E cho cái người học đạo không biết, cho nên phải biện bạch cái lẽ này. Như Phật Như Lai trên cái thể bản tánh chọn không có những cái tướng mạo như thế. Cái chỗ này là nghe thì quý vị thấy thường, cái thiệt là nó thiết yếu đối với người tu thiền. Trong khi chúng ta tu, chúng ta đã nhận ra mình có bản tâm tịch diệt lặng lẽ, mà bản tâm tịch diệt lặng lẽ đó là Phật. Chấp nhận như vậy không? Không chịu nhận sao? Ngay cái tâm tịch diệt lặng lẽ đó là Phật tánh như vậy, phải không? Đó là Niết Bàn, đó là Phật. Thì đã chấp nhận cái tâm tâm thanh tịnh lặng lẽ là Phật, thì bây giờ có những cái hiện tướng ông Phật, hiện tướng Bồ Tát ra ngoài, thì mình nên thôi. Thì đã nói rằng cái tâm lặng lẽ thanh tịnh là Phật, thì cái tâm đó đâu có tướng mạo Phật, đâu có tướng mạo Bồ Tát. Và giờ có tướng mạo Phật, tướng mạo Bồ Tát ở ngoài, thì bây giờ mình lên nên chỉ sao vậy? Nếu theo tướng mạo bên ngoài thì mất cái này, còn nếu theo cái này thì phải bỏ quên cái tướng mạo bên ngoài. Thì như vậy tự nhiên chúng ta phải nhớ thúc lại cái tâm mà đừng có theo cái này. Tại sao? Vì tướng mạo bên ngoài, tỷ dụ đưa ngồi thiền thế này, bỗng nhiên thấy ông Phật ngồi đại sen ở trước mặt mình, thì bỗng nhiên mà hiện thì cái đó thiệt hay là giả? Còn có ông Phật của mình thì hồi nào cũng có hết, nó là Phật thiệt chứ, phải không? Quá chứ không có, hiện tại không có, bị lai không có, hàng có. Thì như vậy mình phải biết là Phật thiệt, mà quên là Phật giả. Nếu là sao Phật giả tức là quên là Phật thiệt. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng, vì hiện tại người ta không thấy được Phật thiệt như mình, cho nên bao nhiêu Phật Bồ Tát giả hiện ra cho họ mừng quá họ lễ họ lại, hoặc là họ chạy theo cầu pháp rồi họ bị lại. Còn nếu chúng ta nhận là mình có Phật đi thanh tịnh lặng lẽ đó, sống trong đó là tất cả cái bên ngoài cái gì cũng không chấp nhận hết, thì như vậy tà ma hết cách gì mà nhiễu loạn mình được, phải không? Đó là người tu thiền mà không làm được cái đó, người tu thiền mà làm cũng là tại chỗ đó. Cho nên đại đa số người bây giờ tu thiền lầm, bị ma nó gạt là tại chạy ra bên ngoài mà không nhận được bên trong. Nếu chúng ta nhận được ông Phật bên trong á, thì 1.000 triệu thiên ma cũng không làm gì động chúng ta được. Chỉ trong cái là chúng ta nhận yếu đó rồi còn nặng gì bên ngoài đó, thì cái đó là bị động. Bây giờ quý vị thấy giả sử về cho tưởng tượng đi, tưởng tượng tắm với cái điên đảo đi, tưởng tượng hơn bà là đi ngồi thiền ở ngoài gốc cây, bỗng nhiên có ông Phật Thích Ca nè trước mà ngồi bên đại sư Hà Quang Thích Gió, thì lúc đó mình nghĩ sao? Mình nghĩ sao lúc đó này? Bây giờ phải dự lị, thế là lúc đó mình nghĩ sao? Thử sao đây? Đứng dậy đánh lỗi ngài hay là vẫn thức tỉnh hay là ngài hiện mặt ngài mình cứ sống như cái của mình thôi? Bây giờ quý vị nghĩ là sao? Thì cái điều đó là cái điều hết sức là gan dạ đó, phải không? Nếu mà hàng ngày hơi ướt tập mà thấy như tập thiện dẫn Phật hóa lê đó, cái đó là cái hết sức gan dạ. Người nào mà làm như vậy thì người đó bảo đảm là tôi không sợ lạc. Còn người nào như vậy thì sợ thất lễ thì người đó có thể bị lạc. cho nên cái chỗ đó là cái chỗ hết sức khó cho nó dễ. Tuy nó là dễ mà thực là hết sức khó, bởi vì mình hơn nước sợ. Con nói thực tình á, nó là chúng ta là những con người nhát nhía, sợ sệt, nghe cái gì ho là có tội thì quản dí lên, phải không? Nghĩa là dù tôi cái đó không có tội thì ông nghe nói có tội thì cũng quản lên. Rồi giờ nó nói là Phật thiện mà mình thấy lạ ngài thích có tội thì là cái họ tội quá, rồi làm sao mà ngồi hội cũng phải trả ra cũng đánh lễ thì như vậy đó là quý. Bởi vì ma có quyền thiện Phật, có quyền thiện Bồ Tát, thiện đủ hết. Mình bây giờ mình biết ngay nữa mình, lúc mà nó thanh tịnh đó là ông Phật của mình hiện rồi, ông Phật đó là thiệt 100%. Còn ông Phật ở ngoài đó mình không biết thiệt hay giả, không biết ma hiển hay Phật hiển thiệt, thì cái mà bán chứng bán nghi đó tội gì mình hết, phải không? Còn cái mà giết chắc chắn 100% mà tại sao mình dễ bỏ. Cho nên nhớ rõ rằng chỉ sống trong Phật thiệt của mình thôi, còn Phật gì ở bên ngoài, Bồ Tát gì ở ngoài cũng đều không có thích. Thì cái kiểu như là văn kiếp như vậy đó mới được, phải không? Chứ còn nó ý đi thì nó bị gạt dễ dàng. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chính ở đây tổ muốn chỉ cho chúng ta thấy. Bởi vì cái tâm thanh tịnh mình nó không có tướng mạo, mà cái gì có tướng mạo thì biết rằng hoàn sở hữu tướng cho thị hư vọng mà, phải không? Thì như vậy thì ông Phật hiện có tướng mạo bên ngoài đó là ông Phật hư vọng không thiệt, còn ông Phật của mình thiệt là không có tướng mạo. Nếu như vậy thì mình cứ sống trong Phật thiệt của mình, mà sống trong Phật thiệt của mình có động tâm không? Mà không động tâm thì ma hết cái phương tiện phá nổi, phải không? Cái phương tiện ma phá được mình là tâm mình động, mà tâm không động thì ma nào phá được. Thì như vậy đó là trị ma, cái thực trị ma hay nhất lại chỗ đó. Cho nên mình chỉ nhớ ông Phật của mình thôi, là bất chấp ông Phật nào mà hết thì ma nào mà không phá mình được. Đó là cái thiết yếu của sự tu. Thì quý vị thấy được cái thiết yếu này, tức là quý vị mới biết cái tầm quan trọng của người tu thiền. Bởi vì mình tu còn sơ sơ cho nên ma nó cũng phá sơ sơ, nó chỉ lâu lâu nó phá chuyện là nổi thanh lên hoặc là tập tức rồi chơi thôi, phải không? Thấy chưa tới mà hiện Phật hiện đồ, bây giờ mình phải dự lị trước. Giả sử hiện Phật thì phải làm sao chứ, chứ nó không dự lị cái đó mà ngó từ ngồi trên thách hiện Phật cái đó tới rồi đứng về đảnh lễ rồi nghe thiếu phá hồi thành ma thức. Cái đó là nguy sai. Cho nên phải hiểu rõ, giả sử gặp Phật thì cũng không thèm chấp nhận như trời. Mình chỉ là sống trong Phật của mình, không Phật chắc chắn, không Phật nó không gạt mình bao giờ hết, phải không? Còn cái Phật ở ngoài đó có thể gạt mình. Như vậy đó thì quý vị ráng gan dạ. Cho nên tôi nói là người tu thì phải gan cùng mình, phải không? Gan cùng mình thì nhát nhía là tu khó. Bởi vì thấy Phật mà cũng không có ngăn cản, cũng thốt tỉnh. Mình đi xuất gia đầu Phật, tức là đầu Phật là theo Phật mà là Phật không mừng, thì cái chuyện đó phải khó hay không? Vì vậy cho nên phải gan dạ, trước cái cảnh mà hết sức mừng đó cũng vẫn điềm đạm, sống ngay lại cái bản tánh của mình, không sao động. Giả sử bây giờ lúc đó hiện ra một con ma mà lưỡi dài cả 10 thước tay, thành to lớn mà lại nó muốn chụp mình nó ngay, thì mình làm sao? Lúc đó mình làm sao? Hồi nào hãy luyện Phật thì mình cũng không biết nhận gì, mình sống trong Phật của mình, giờ hiện cái ma to trước vậy thì phải sao đấy? Là quả quả thì đó là cái chớ mà nó có thuận tiện, nó làm cho mất hồn. Cho nên thường thường ở thế gian nó nói bị ma nó hốt hồn, nó hốt hồn của mình nói là vậy đó. Nghĩa là gì? Mình giảng kinh lên cho nên tán đảm kinh tâm thì tức là loạn trí, rồi phát điên, rồi ta đổ thừa đó tại ma nó hốt hồn. Chứ là không có gì lạ, tại vì quá tức sợ rồi thì loạn trí, mà loạn trí thì thành điên, chứ có gì đó. Vì vậy mà giả sử nó hiện ra ma rồi, giờ phải sao? Hồi nãy hiện Phật cho thiền biết mình sống trong Phật của mình, không khoe Phật giả. Bây giờ hiện ma rồi mình phải làm sao? Thì giờ mình biết mình có Phật thì ma làm gì hại mình được, phải không? Như vậy thì ma mình càng không sợ hơn nữa, nghĩa là Phật đâu có sợ ma. Hồi nãy mình biết Phật thiệt cho nên không sợ Phật giả, thì bây giờ nếu mình biết cái đó ma thì biết Phật không sợ ma, thì sống trong Phật mình thì ma không làm gì phá mình được. Phật nào không sợ ma, không sợ ma thì tức mình bỏ Phật rồi đó. Như vậy thì biết mình có Phật thì không bao giờ sợ ma.
Còn như vậy tất cả các cái thứ hai còn mạnh hơn nữa. Thì như vậy đó thì tu thiền là phải đủ sức chịu trong những cái gì đó, mà chẳng những tu thiền tu cái gì muốn thành tựu thì đều như vậy hết. Nhưng đều có những cái thử thách đó, mà những cái thử thách đó mình phải đủ sức để mình nhận, mà muốn đủ sức nhận không gì hơn là sống như bản tánh của mình. Cái đó là cái duy nhất làm cho mình qua hết mọi cái chướng ngại. Và nếu là không sống như bản tánh mình thì bao nhiêu chướng ngại mình cũng không kẹt.
Cái đoạn này chắc cái tâm đó thiếu. Cần phải ở ý, nơi ý, chỉ có những cảnh giới khác. Cần thiết không có dùng nắm bắt thái quá, tức là mình vừa, mình dụng, mình góp. Đây là nó là cần thiết là ở nơi ý mình đó. Chỉ có những cảnh khác nó hiện ra đó. Những cảnh giới khác hiện ra là trong lúc mình tu đó, có những cái cảnh hoặc là ma hoặc là Phật hiện ra, thì quan trọng là không có dùng để mà nắm bắt nó, tức là chấp nhận nó, không chấp nhận nó, cũng chớ không kinh sợ, chẳng có cần nghi ngờ. Thì mấy cái này là mấy cái quan trọng. Những mấy cái này là ông trước kia là ông lượt đi thì tôi thấy ông còn tấm cái bản thực hành nhiều quá, cho nên ổng lại giảng chứ không phải là người tu. Những cái này là những cái thiết yếu của người tu mà ổng lại lượt đó, dịch cái đó ổng lại lượt đi. Thành ra cái này là để cho mình biết, vì đây là trong cái lúc tu tổ chỉ cẩn thận sợ ai trong khi chúng ta tu rồi có những cái cảnh giới khác nó hiện ra, hoặc cảnh giới đáng mừng hoặc cảnh giới đáng sợ. Cái cảnh giới này tức là hiện tướng hoặc là ma hoặc là rắn hoặc là beo hoặc là người vân vân, và những cái khủng khiếp hoặc là những cái yêu thích hiện ra thì đều gọi là cảnh giới khác. Thì thiết yếu lúc đó mình đừng bao giờ chấp nhận, đừng bao giờ chấp nhận, cũng chớ kinh sợ, chứ đừng có thanh tâm kinh sợ, không chấp nhận mà cũng không kinh sợ, cũng đừng có nghi ngờ, không có nghi ngờ hết, cứ sống lặng lẽ với cái tâm của mình thì thôi. Như vậy đó mới là cái quan trọng. Tâm ta chưa nay nó thanh tịnh, chỗ nào mà có những cái tướng mạo như thế đó, bởi vì mình thấy rõ tâm mình là thanh tịnh, những tướng mạo hiện ngoài đó đều là giả rồi, phải không? Đâu có tâm mình, đâu có những tướng đó, mà tướng đó hiện ra là tướng giả đó. Mình không nên chấp nhận cho đến hiện là thiên long dạ sa quỷ thần đế thiết phạm vương vân vân, những thứ ấy cũng chẳng có dụng tâm sanh cung kính trọng, cũng chớ sợ hãi. Tâm ta xưa nay là rỗng rang lặng lẽ, tất cả tướng mạo đều là cái tướng vọng, chỉ chớ chấp cái tướng. Nếu khởi thấy Phật, thấy Pháp và Phật Bồ Tát, cái tướng mạo Phật Bồ Tát vân vân mà sanh kính trọng là tự đọa ở trong cái ngôi vị chúng sanh vậy, tức là tự rơi trong cái vị chúng sanh vậy. Nếu là thấy những cảnh đó mà mình khởi cái niệm quý trọng thì tức là mình đã nằm ở trong cái lãnh vực của chúng sanh rồi, chứ không có cái tiến lên được thánh hiền. Đây là đoạn này cách thiếu nữa này. Nếu muốn kịch hội tức là thẳng đó mà lãnh hội, chỉ chớ chấp nhận tất cả tướng liền được. Nếu người nào mà thẳng đó mà lãnh hội được, đừng có mắc kẹt tất cả tướng. Vừa mắc kẹt tướng là không được rồi. Lại không có cái lời nói nào khác, chọn không có quyết định là thật, nguyện không có cái tướng quyết định ấy là pháp vô thường, chỉ không có chấp tướng, tức là thiệt với thánh ý kia vậy. Nếu không chấp tướng đó là thiệt với thánh ý, cho nên kinh nói lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật. Lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật. Thì như vậy ở đây xác định cho chúng ta thấy rằng nếu lúc nào chúng ta còn chấp tướng thì chúng ta không lãnh hội được, mà muốn lãnh hội được thì đừng có chấp tướng. Bởi vì bao nhiêu cái tướng nó hiện ra đó
đều là cái nguyên chất không thiệt, phải không? Mà nguyên chất không thiệt thì làm sao mình lại đeo theo? Mình theo cái không thiệt tức là kẹt. Vì vậy cho nên không chấp nhận các tướng, đó là hợp với ý Phật nha. Vì vậy nó dẫn trong kinh Kim Cang nói lìa tất cả tướng tức gọi là phi Phật. Rồi đặc biệt hỏi rằng tại sao không được lễ Phật và Bồ Tát Thiên Linh? Đó, Thiên Ma Ba Tuần A Tu La Thiên Danh thể hiện thành thông được, tức làm ra cái tướng mạo Bồ Tát được, các thứ biến hóa đều là ngoại đạo, phải không? Phải đều không phải Phật. Phật là tự thân, chớ có lầm lễ bái. Phật là cái lời nói của Ấn Độ, ở Trung Hoa gọi là giác tánh. Giác là cái linh giác, ứng cơ trí vật, nhướng mày chớp mắt, rảnh tay khoa chân đều là cái tánh linh giác của chính mình. Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là đạo, đạo tức là thiền. Một chữ thiền chẳng phải phàm thánh có thể lường được. Thẳng thấy nơi bản tánh gọi đó là thiền. Thiền là cái gì? Là chỉ thẳng cho bản tánh, thấy được bản tánh thì gọi là thiền. Cho nên cái chữ thiền này nó không phải cách nghĩa như các cái lối khác. Nói thiền là nói cho bản tánh, thấy được bản tánh là thiền. Thấy được bản tánh thì đi đứng nào ngồi cũng tu thiền đó. Thấy không? Còn ngồi cả ngày mà không thấy bản tánh cũng chưa gọi là tu thiền. Thành cái thiền này là cái thiền đặc biệt. Thì như vậy ở đây nói đó, tại sao không cho chúng ta lễ Phật lễ Bồ Tát? Bởi vì Ma Ba Tuần hoặc là các vị Atula cũng hiện hiện thành thân mà làm Phật là Bồ Tát được. Như vậy thì nếu mà mình lễ mình lại các vị đó thì nhớ mà gặp các vị đó là hiện thân của Ma, của Atula, thì mình lễ lại tất nhiên bị họ miết phục mình. Mình biết phục mình tức là lạc về đường má đó. Vì vậy cho nên Phật là tâm thanh tịnh của mình, mà biết Phật là tâm thanh tịnh của mình thì biết vào ngày để mà lễ làm gì. Cho nên mình phải sống trở lại tâm thanh tịnh mình, đó là sống của Phật. Còn chạy theo tướng mạo bên ngoài đó là mình bỏ mất Phật. Vì vậy cho nên ở đây ngài xác nhận lần nữa Phật là gì? Là cái tấm giác, cái tấm giác và cái tấm linh giác ứng cơ thiết lập hàng ngày cho chúng ta sẵn có đó. Cái tấm đó tức là tâm mình, mà tâm mình tức là Phật, mà là tâm mình đó cũng tức là đạo, mà đạo đó tức là thiền. Thì như vậy tâm đó là Phật, tâm đó là đạo, cũng tâm đó là thiền, phải không? Như vậy nhận được tâm đó là thấy được Phật, nhận được tâm đó là thấy được đạo, nhận được tâm đó tức là biết tu thiền. Đó, cho nên bao nhiêu danh từ dòm để chỉ cho cái đó hết. Nếu chẳng thấy bản tánh tức là chẳng phải thiền vậy. Giả sử nó được 12, được 1000 kinh muôn luận, hoặc nếu chẳng thấy bản tánh chỉ là kẻ phàm phu, không phải là Phật pháp. Chí đạo rất là u thâm, không thể nào mà nói do nó mà hội được. Đó là kinh điển giáo lý bằng ký vào đâu mà có thể đốt. Chỉ thấy được bản tánh, một chữ chẳng biết cũng được. Đó là người mà thấy được bản tánh không biết một chữ cũng được nhé. Nó giúp nó không biết chữ nào thấy bản tánh thì cũng được. Như tối lợi năng không cần biết chữ là hết, thấy bản tánh thì thầm, thầy thầm. Thấy bản tánh rồi thì nói gì ra cũng đạo hết. Rồi mình ghi lại cái thành kinh. Còn mình không thấy thì nói kinh hồn, thành ra không phải kinh chứ nào hết. Vì vậy cho nên không cần biết một chữ nữa thấy bản tánh này được. Cho nên chính cái chỗ đó là khi mà mở cái lớp tôi ở đây, học ở đây á, tôi cứ do dự là học ở đây là tôi dạy những kinh cao, mà biết thì phải lựa những người học ít nhất là cũng có tu học Phật giáo rồi mới đi học về. Nhưng mà đây là thầy học tu mà tu thiền, mà tu thiền không biết một thứ tu cũng được hết, tốt nhận cho lắm tấm. Vậy là lựa cái trình độ học thôi, tức là đã có những cái tu thiền hay không. Như vậy mà tôi cứ phân dân hoài không biết phải làm sao cho mới biết. Nhớ về thất giáo thì nghe không hiểu, mà lựa thi kỹ để cho nó vừa trình độ thì lại sạch, nó không phải là tu thiền. Như vậy chúng ta nhớ là mình nói ở đây là thiền viện, mà mình bắt thôi có trình độ nào mới vô thì người ta liền hỏi. Hồi kia thiền viện nó chở ngủ tổ thì có lựa trình độ hay không? Hay không? Nếu là trình độ chữ nữa thì chứng minh là thành tứ đã bậu rồi. Mà tại sao tổ lên ăn không biết những chữ mà để truyền ý thì nó ăn sao nói sao thật. Như vậy chúng mình thôi chịu, rồi ai viết chữ cũng được, không viết chữ được, có thiện chí tu thì có học được. Thì kết luận là vậy, nghe biết có thiện chí tu thì người đó có thể học được. Giờ nghe hiểu là chữ tu, viết chữ cũng tốt, không viết chữ cũng tốt. Nếu mà nếu nhận ra được cái đó tu thì không. Vì vậy cho nên kết luận là tôi nói thôi, ai muốn nghe thì nghe, hiểu được tu thì tốt, chứ tôi không nói trình độ nào hết. Đó là cái chỗ mà dễ mà khó. Bởi vì nghĩa là tất cả kinh điển không có thể nói tới cái đó, phải không? Nếu kinh điển nói thì nó là già chứ không có nói tới cái đó, mà cái đó là cái tự mỗi người nhận ra cái đó. Chứ cần học và hết bao nhiêu kinh điển rồi đó, tôi học quá nhiều kinh là tôi được cái đó rồi thì điều đó không có. Học bao nhiêu kinh thì học mà cái đó tôi không thấy chuyện thường. Cần phải thấy được thì giải thưởng cho học cái cơ hoặc nghe câu nói là phải nhận ra tôi phải thấy được. Còn cái đó là cái khó. Vì vậy cho nên nói rằng không biết một chữ cũng được, thấy tánh tức là Phật, thánh thể chưa nay là thanh tịnh. Ở đây dùng chữ thánh thể chưa nay là thanh tịnh. Thánh thể là cái gì? À, cái tâm thanh tịnh đó, đó gọi là thánh thể đó. Cái thể đó mới là cái thể của thánh. Còn cái thể sanh diệt này là cái thể của phàm, phải không? Cái thể sanh diệt này mới là vô thường, mà làm sao gọi là thánh được? Mà thánh thể là chưa nay thanh tịnh, không có cái tạp thế. Còn cái thân vô thường này nó lãnh rồi vô rồi nhốt cái tổng, làm sao nó thánh thể được? Có những ngôn thuyết đều là thánh nhân từ nghệ tâm khởi dụng, cái là dụng thể chưa nay là cái danh rỗng, nó còn không đến thì người hai bộ kinh bằng cứ vào đâu mà được đến đất được. Thì như vậy đó, nói rằng về cái thánh thể chưa nay nó thanh tịnh, nó không có tạo chế, thì không có cái lời nói nào mà nói đến được hết. Nhưng sở dĩ Phật mà có nói ra đó là tại sao? Là từ tâm ngài khởi dụng, là cái nói ra là cái dụng nha, cái thể dụng thể chưa nay cái tên nó là rỗng, thì nói còn không đến thì làm sao 12 bộ kinh mà đến được. Thì như vậy kinh nói ra là cái dụng từ cái thánh thể phát ra, mà cái dụng á, dụng và thể khi đã thành danh vệ thì cái danh nó là danh rỗng, nó không phải cái thiệt. Thì như vậy những cái ngôn ngữ từ cái dụng mà phát ra đó, làm sao mà đến được cái thánh thể đó? Cho nên á, 12 bộ kinh nhưng vào đâu mà được đến? Đạo vốn nguyên thành không dụng tu chứng. Đạo đó là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho cái thánh thể đó chứ gì, phải không? Đạo không phải là kinh sách, nó nguy diệu khó thấy, như người uống nước lạnh nóng tự biết không. Nên nó tóm lại rồi, chỉ như người uống nước lạnh nóng tự biết, không có ai mà biết thế cho mình, không thể hướng người khác mà nói được. Chỉ có Như Lai mới hay biết người khác, người trời, ngoài ra người trời cũng ngon các loại, chọn không có thể giác biết. Cái trí phàm thu không đến, thể dĩ có chất tướng, thì không rõ được cái tự tâm chưa nay là không tịch, vọng chất tướng và tất cả pháp, tức là đọa trong ngoại đạo.
nếu biết các pháp từ không mà sanh, không nên có chấp. Chấp tức là không biết. Mà biết có pháp từ tâm thanh thì không nên chấp có pháp. Mà nếu còn chấp có pháp tức là không biết từ tâm mà thanh. Nếu thấy bản tánh thì 12 bộ kinh phải là cái văn tự nhà. Cái văn tự nhà gẫu cho người ta rảnh nó chơi thôi, chứ không có gì quan trọng hết. Ngàn kinh muôn luận chỉ là làm sáng cái tâm, dưới cái lời nói mà thế hệ thì giáo sẽ đem dùng vào chỗ nào đó. Nhưng ngay lời nói đó mà mình nhận được thì hỏi kinh dùng vào chỗ nào. Cho nên cái chí lý là tuyệt ngôn thuyết, giáo là cái là ngôn từ, thật không phải là đạo. Đạo vốn là vô ngôn, ngôn thuyết là vọng. Cái ngôn thuyết là vọng rồi. Thì từ đây cái ẩn lược qua một đoạn dài quá dài. Đây thì cái đoạn này quý vị nghe cho kỹ. Những cái đoạn mà nói về cái triệu chứng trong đức tu thì ổng đều lược hết. Rồi tập tiếp để cái đoạn thứ lược cho ổng đây thì tôi giảng cho kỹ cho quý vị nghe là nhớ. Vì cái đoạn này là cái đoạn nói những cái điền triệu trong khi mình tu. Mình tu nó có những cái hiện cái điền hoặc là tâm mạng hoặc là những cái tướng ở chỗ tối bên trong nó hiện ra thế nào, mình biết để mình đừng làm. Vì ông hạng người học giả mới nói cho nên những cái này thì ông lại bỏ, ông không thèm nói tới. Đầu nếu ban đêm tâm mộng mà thấy lầu cát cung điện gai ngựa và cây cối rình ao đình, tức là thâm quốc, những cái tiếng như thế không được khởi niệm yêu thích, chọn là cái chỗ phát tâm, cần phải ở tại ý nơi ý. Thì khi lâm chung không được cách tiếng, tức được cầu trước như tâm vừa dưới khởi, tức là bị ma nhiếp. Đó, ông nói rằng khi mình vui mà lúc mình ngủ mộng mình thấy mà lầu cát tiên điện co nhựa, thấy rừng cây, thấy ao hồ, thấy sông suối vân vân, những cái tiếng đó thì mình đừng có niệm, đừng có khởi tâm yêu thích, đừng khởi tâm yêu thích. Tại sao? Vì đó là cái tiếng để mà phát tâm, tiếng để đầu thai. Mình yêu thích những cái đó là sau này đó, đừng nhắm mắt coi thì những tiếng hiện ra và nhờ cái đó mà đi đầu thai. Nhớ như vậy đó, thì đây là ngày văn mình cứu đó, phải diễn người ta đi đầu thai là những cái đó đó. Chỉ vậy thì mấy họ đi nắm lại nó mấy cái hồ mát, nó ồn thứ đó, nó ồn thứ đó, đó là đi nghe điện mẹ. Nó đi nghe như vậy đó. Hoặc là thấy đi là thấy cái lầu đẹp đó, thấy cái chân giờ đó, chân giờ đó là cái tiếng đi đầu thai. Cho nên những cái tiếng đó đừng là cái tiếng đi thoát tâm. Vì đừng nói vậy mà mình. Vì vậy cho nên nghĩa là đỡ cứ những cái đó đừng có tâm cái yêu thích. Nếu yêu thích thì khi lâm chung không được thủy tướng, thủy tướng thì những cái đó giới hiện lên là bị ma nó nhíp, cái thủ dẫn gì đó là. Đó là những cái mà mình phải dờ đặt cho không có nên xem thường. Pháp thân chưa nay thân bệnh không có tọa ngại, chỉ duyên chỉ vì duyên mơ mơ bất giác bất tri, nghe đây cho nên vọng có tọa báo, sở dĩ mới có yêu thích không được tự tại. Vừa có yêu thích là hết cái tự tại. Cho nên thấy cung điện, thấy hồ ao, thấy rừng cây rồi, những cái gì thấy mà mình thích cái điều đó là cái gốc hết tự tại. Chỉ hiện nay nhớ ngộ được cái là thân tâm chưa nay, tức chẳng có cái diễn tập nhớ trời nơi thánh mà vào phàm thể hiện các cái là thứ tạp loại vân vân, tự vì chúng sanh cho nên thánh nhân nghịch thuận đều được tự tại. Tất cả nghiệp câu thúc các ngài không được, cho nên thành thánh đã lâu rồi. Các ngài, các bậc thánh nhân, các ngài không còn có những diễn tập nữa, nhưng mà sở dĩ các ngài có thể thị hiện trong các cái chủng loại đó là vì lợi ích của chúng sanh. Khi ở trong cảnh thuận cảnh nghịch gì các ngài cũng vẫn tự tại, người không có lâu không có câu thúc các ngài được, vì các ngài là thánh đã lâu rồi. Những người có cái vai đức lớn trong tất cả cái nghiệp phẩm loại bị những cái thánh nhân ấy chuyển đi, thì những cái vị ấy, những vị có vai đức lớn tức là chỉ cho Bồ Tát, thì dầu cho các ngài hiện thân trong những cái loại nghiệp nào, coi thí dụ như Phật Thích Ca hiện thân trong tiên vua thì ai tưởng vị thái tử bị tu được, phải không? Nhưng mà do cái chức tự tại của các ngài thì dứt cái ngọt đi tu liền. Thì như vậy đó là kêu bằng tự tại nghiệp, không có bị công thúc. Còn mình thì chỉ trong cái gia đình phần toàn mà đi tu còn khó khăn thôi, phải không? Hoặc cũng có nước là nhờ gặp những cách trở gì dưới đi tu, chứ nước là gặp toàn những cái thuận không có đi tu không được. Để chỉ lâu lâu đi tu rớt thì mới đi tu, phải không? Lâu lâu khi gặp chuyện gì buồn cũng đi tu, chứ nếu là toàn bằng cái duyên không chắc là có đi tu đó, phải không? Làm gì để cái nói, muốn gì để cái nói, chắc là chúng ta tâm người chưa đi tu được hai người nữa, phải không? Nhờ những cái thất bại cho nên chúng ta dễ đi tu, vì vậy cho nên chúng ta chưa phải là những bậc đại qua đích, cho nên cái nghĩa chúng ta chưa tự tại. Nhờ cái duyên tốt cho nên là chúng ta biết nó được, bỏ nó được mà đi. Vì lại đó nên biết cho rõ thì mình không có lầm. Thiên đường địa ngục không có làm gì được các ngài hết. Đó là nói cái chuyện đó thấm nhơn rồi. Bây giờ nói chuyện phàm phu của mình đây. Còn phàm phu á thì nó thành thức hôn mê. Phàm phu thì thành thức hôn mê, không đồng nó thấm nhơn. Tâm ngoài đều khó chút. Thấm nhơn thì tâm ngoài đều khó chút, bởi vì nó khó được thức ấm rồi, cho nên nó tâm ngoài đều khó. Mình bị nằm gọn ở trong cái thức ấm cho nên nó tối bù, nó hôn mê. Nếu có như á tức là không nên làm, nếu có làm tức là phải coi lăng trong thanh tử. Tại sao nó có nghi không nên làm mà làm có lăng trong thanh tử? Nghĩa gì biết nghi cái gì làm cái gì đó. Đây là ý ngài muốn chỉ cho chúng ta lúc lâm chung á, lúc lâm chung là nếu mình thấy cái gì mà mình thích nghi là cái đó không phải là cái chỗ tổ thiệt hay sao, mình vừa nghi á thì thôi đừng có coi cái đó, đừng theo đó, mình giữ tâm thanh tịnh, đừng chạy theo cái đó thì nó không có mắt, không mắt cái tâm liên hồ. Còn nếu mình nhào vô đó rồi thì nó mắc kẹt. Cho nên nó như thì không làm, mà nó làm thì coi lăng thân tử, sai rồi hối hận, không có thế nào mà cứu được. Nhưng mà lỡ vô đó rồi thôi hối hận cũng có mà cứu. Bành cần khốn khổ đều từ vọng tưởng mà sanh. Bần cùng khốn khổ đều từ vọng tưởng mà sanh. Nhớ rõ cái tâm ấy thì phải thay nhau khuyến khích, mà phải thay khuyến khích nhau, chỉ không có làm mà làm, tức là vào được cái chi kiến Như Lai. Tại sao nói rằng bằng cùng khốn khổ đều do vọng tưởng? Bởi vì tất cả những vọng tưởng đều là cái dẫn mình đi trong cảnh khổ, phải không? Vì vậy chúng đã là bằng cùng khốn khổ. Còn nói rằng vì vậy cho nên phải nhắn mà khuyên nhau, nhắn mà khuyên nhau, chỉ không làm mà làm á, tức là vào nơi tri kiến của Như Lai. Không làm mà làm là sao? Ví dụ nhất vô tác như tác. Vô tác như tác tức là không làm mà làm. Không làm mà làm là sao? Bởi vì chúng ta thường thường tạo tác đều là do cái vọng nghiệp hướng dẫn, phải không? Vọng nghiệp hướng dẫn hay là vọng tưởng thúc đẩy mà làm. Còn ở đây làm mà không bị vọng tưởng thúc đẩy tức là không làm, phải không? Không bị vọng tưởng thúc đẩy thì không làm. Không làm mà hàng ngày hoạt động thì như vậy, không làm mà làm thì như vậy mới là vào được chi kiến của Phật. tức là hoạt động đi đứng nói năng mà không bị vọng tưởng chi phối, thì đó là không làm mà làm. Thì như vậy đó nó vào để cái tri kiến của Phật. Cái người theo pháp tâm thành thức thải đều bất định, nếu ở trong mộng chợt thấy cái cảnh lạ liền không có cần phải duy, phải biết đều là tự tâm mình khởi hết. À, nhờ nó theo pháp tâm tu hành á thì cái tâm mình thành thức mình nó chưa có quyết định được. Vì vậy mà trong khi mình tu mà trong mộng mình thấy được những cảnh lạ liền không nên nghi, mà đều biết những cảnh đó đều là tự tâm mình khởi, không có gì thiệt hết, không phải từ bên ngoài mà đến. Đó, nó đều là gốc tự tâm mình khởi lên chứ không phải từ bên ngoài mà đến. Nếu trong mộng mà thấy được cái hào quang sáng xuất hiện còn hơn mặt sáng hơn cái mặt trời nữa, tức là những cái tập thừa của mình nó được chống hết, cái pháp giới tánh à, thấy cái pháp giới tánh tức là bao nhiêu tập thừa, cái tập thừa của mình nó chống hết thì mình sẽ thấy được cái pháp giới tánh. Nó thì như vậy, nếu mà ai trong mộng mà thấy hào quang sáng rực sáng còn hơn mặt trời thì đó là cái chịu cái duyên báo rằng người đó chống hết cái người kiến và sẽ thấy được pháp tánh. Nếu có cái việc này tức là cái nhân thành đạo, chỉ nên tự biết không nên đến người khác mà nói. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng đó. Thấy như vậy đó thì mình nên tự biết mà không nên đến người khác mà nói. Đó, cho nên mình nói tức là sao, mình nói tức là mình khoe. Vì vậy cho nên đến chỗ đó thì nên tự biết mà không nên đến người khác mà nói. Hoặc thấy ở trong cái rừng, cái vườn rừng vắng vẻ, đi đứng nằm ngồi, con mắt thấy sáng quang minh tức là thấy sáng suốt, hoặc là lớn hoặc là nhỏ, để con mắt thấy hào quang sáng hoặc là lớn hoặc là nhỏ, thì chớ cùng người nói cũng không được chấp nhận, cũng là cái quang minh của tự tánh. Như vậy thì hoặc chim bao trong giấc mộng mà mình thấy cái gì trong giấc mộng, mà mình thấy ở trong một cái vườn rừng lặng lẽ dính dở, hoặc mình đi mình đứng mình nằm ngồi tự tại rồi con mắt mình lại thấy hào quang sáng nữa, thì như vậy cái hào quang đó hoặc lớn hoặc nhỏ, thì như vậy mình không có nên nói với người mà cũng không nên chấp nhận, biết đó là cái quang minh của tự tánh mình nó hiện. Hoặc là ở trong cái chỗ tối vắng, hoặc là ở trong cái chỗ tối vắng, đi đứng ngồi nằm, con mắt nhìn thấy cái hào quang sáng cùng với cái ban ngày không khác, thì cũng không được lấy làm lạ, đều là do tự tâm mình nó muốn phát ra cái sáng. Thì cái này là không phải ngủ nữa mà là thức, là thức, hoặc là mình đi hơn ở trong một cái thức tối lặng lẽ mình ngồi, hoặc là mình đi mình đứng cái bỗng nhiên cái mắt mình thấy sáng lạng ra, mình thấy sáng lạng như ban ngày, thấy sự vật như ban ngày, thì khi thấy như vậy đó mình cũng đừng có lấy làm lạ gì hết, mà mình nên biết rằng đó là cái tâm mình nó muốn thoát cái tối nên nó thấy vậy, đừng có lấy làm lạ, cũng đừng khoe tay nha. Nhớ mấy cái đó là mấy cái thiết yếu của người tu. Hoặc ở trong ban đêm nằm mộng thấy sao thấy tâm một cách rõ ràng, cũng là tự tâm mình duyên với các cái dục duyên, các cái duyên dục như thế hết, cũng tự tâm mình các cái duyên dục như thế hết, cũng không được đến người khác mà nói. Rồi giả sử như mình trong lúc ban đêm mình nằm mộng, vừa nằm mộng mà mình vào trên trời thấy tăng cái sao đúng như là ban đêm như vậy, mà ông bà vẫn thấy như thật. Thì như vậy đó là cái triệu chứng, nó làm các cái duyên của mình ở trong tâm, các cái duyên trong tâm mình nó muốn giúp, cho nên nó mới được cái tướng đó. Thì cũng không nên nói với ai. Tâm nạn nhớ nó mờ mờ mịt mịt, nó thấy nó mờ mờ mịt mịt tối tâm á, như cũng như là đi trong cái nhà tối, cũng là tự tâm phiền não mình cái chiếm quá nặng, cũng không, cũng nên tự biết. Nhớ là ai nằm mộng mà thấy mình đi trong cái chỗ mà tối đen mà mình mà tự biết đó là cái chiếm tặng của mình, nó còn dày lắm, nó chiếm tặng mình dày lắm, ráng mà thôi, ráng nỗ lực thì phải hối, thì cái đó cũng nên tự biết. Thì như vậy đó là ngài chỉ cho những cái triệu chứng cho người phát tâm tu, tâm khi tu hoặc là tâm thức hoặc là tâm mộng, tâm đô vân vân, có những cái tướng nó hiện ra thì phải biết bình tha bình tạ mà tự an lấy. Như vậy cái đoạn này ông lược hết chúng ta nghe nghe. Bây giờ tiếp, thấy bản tâm cũng chẳng cần đọc kinh niệm Phật học vọng nhớ nhiều dễ. Nếu là thấy được bản tâm thì nó không có thiết cái gì kia. Thành thức càng mơ dù có dạ chỉ là lấy tâm làm cái tiêu chuẩn. Nếu biết được tâm cần gì phải xem giáo, nếu trời nơi phàm mà vào thánh tức phải dứt nghiệp dưỡng thành từ thành qua ngày. Nếu người nào muốn từ phàm vào thánh thì trước hết là phải dứt nghiệp dưỡng thành. Dưỡng thành tức là nuôi cái tâm của mình từ phần mà qua ngày, tức là từ duyên mà qua ngày.